Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 10 Tây ha. Đây là bài pháp số 2 trong cái khóa thiền 3 ngày ở tại Thiền Đường Mỹ Từ. Hôm nay sư xin ngoại trừ quý vị có cái gì muốn hỏi, còn không thì sư sẽ đọc cho quý vị nghe một cái bài pháp liên quan tới vấn đề mà nói về sự chết đó. Sao quý vị muốn hỏi gì không? Nếu muốn hỏi gì thì hỏi trước khi sư đọc cái bài này. Không phải. À, bây giờ quý vị nghe đi rồi quý vị nhớ cái gì quý vị hỏi. Quý vị nghe cái cô này, cô nói con ngộ này. Thưa sư, khi chúng ta chết, chắc chắn là chúng ta sẽ không biết mình tái sanh về đâu. Hình dáng ấy sẽ thay đổi. Vậy thì mình khi mà mình tụng kinh, mình hồi hướng công đức cho người quá bản, mình đọc tên người đó. Đó là cái mà cái truyền thống làm đó. Ví dụ như chúng con xin hồi hướng phần công đức này đến cho người này người kia, nhất là làm đọc cái tên người đó, mà thật ra là cái người chết đã trở thành một cái hình dáng khác rồi. Có thể là ở trong một cái quốc độ khác, có thể có một cái tên khác, mà tại sao mình kêu tên nó hoài mà làm không làm được, phải không? Vì bữa đó là cái memorial service sẽ cho cái người đó. Do đó mình phải đọc kinh. Thì anh chị em thấy khi mà mình càng vô ở trong giáo pháp càng sâu hơn, thì mình thấy tất cả những cái gì mà ở làng ngoài đó đa phần là phong tục tập quán, có cái cách tục đế nhiều hơn. Do đó sư luôn luôn sẽ giữ cái tâm của sư dân tình. Mình làm như vậy nhưng mà không phải như vậy đâu. Ví dụ mỗi lần quý vị dân cơm, sư đọc cái câu tất cả hạnh phúc hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Thật ra chư thiên làm hộ trì mình. Cái câu của Đức Phật nói là quý người nào thực hành pháp bảo, người ấy sẽ được pháp bảo hộ trì, chứ không có chư thiên nào hộ trì được hết trơn. Cái này là đây là một cái đề tài mà sư nói rất là nhiều lần rồi. Vậy mà ngay cả trong lời mình đọc là cũng là xin chư thiên hộ trì đó. Nhưng mà suy nghĩ mình đọc là tại vì kinh viết như vậy, tục đế viết như vậy và chư tăng đọc như vậy thì mình đọc theo thôi. Nhưng mà tin hay không là chuyện của mình thôi. Ví dụ tới giờ này quý vị đã có tin ông già Noel không phải quý vị? Ông già Noel quý vị vẫn nghĩ bởi vì sao? Mấy đứa nhỏ nó thích ông già Noel mà làm sao? Vì vậy khi mà mình hễ mà càng tu tập và mình hiểu biết rồi đó thì mình rất là nhẹ nhàng. Nói vậy vẫn phải vậy. Chỉ khi nào đặt vấn đề thì mình trả lời không, cái này không phải như vậy. Nhưng mà đây là cái cách thức đặt ra, cũng giống như hồi nãy sư nói. Người ta cứ nghĩ trong cái truyền thống nguyên thủy là kinh Pali là tất cả mọi người đều đọc giống nhau hết trơn. Sướng một cái là tất cả mọi người đọc, nhưng mà người Myanmar họ đọc khác. Thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Usilananda, là Ngài là một cái người rất là có học hành, rất là giỏi ở bên Mỹ đó. Ngài nói, tôi biết, như sư biết, là kinh phải đọc như vậy, Nam Mô thì phải ta sa, chứ không phải Nam Mô thì ta được. Chữ S thì nó turn into T, không có thể nào được, dựa theo cái position của cái vocal cord ở trong này. Thấy không? Nói rất là có học, mà tôi bỏ không được, là bởi vì tôi đã thoái thói quen của tôi rồi. Vì vậy chư tăng Miến Điện khi mà đi ra nước ngoài nó đọc kinh ta đọc không được. Chư tăng Thái, chư tăng Việt Nam, chư tăng Tích Lan thì còn được. Nhưng mà chư tăng Việt Nam thì đọc nhanh lắm, tại vì mình quen rồi. Và các vị khác đọc không được. Thế bây giờ làm sao đây? Vì vậy sư thưa với anh chị em là mình học Phật, mình cứ việc nghe, mình cứ việc học, hãy sử dụng cái trí tuệ của mình và mình suy nghĩ này. Cho mình đừng có nói cái truyền thống này hay hơn cái truyền thống kia hay hơn truyền thống nọ. Người tu bậc tông thì nó bậc tông hay, người tu mà bắc tông thì nó bắc tông hay, người tu Theravada nó Theravada hay. Thật ra là gì đây? Cái cốt lõi là đạo Phật là phải giống nhau hết, chứ không thể nào khác nhau. Chỉ có con người mới đổi thay thôi. Tông phái là chỉ có cái thấp mình nói cái chuyện đó. Chứ sư đọc những cái lời mà của Ngài Đạt Lai Lạt Ma là một cái vị mà tu bên truyền thống bậc tông đó. Ngài nói giống đồng, y chang trong kinh Nguyên Thủy, không có gì khác hết trơn. Vậy thì mình đưa tay mình chỉ ông này là bắc tông à? Hoặc chẳng là bắc tông chỉ ông này là tiểu thừa, tu thấp à? Thấy không? Như vậy thì mình thấy là cái sự chia rẽ nằm ngay ở phần dưới. Khi mình đi lên trên, những người giác ngộ nó rất là giống nhau. Chỉ nói một chuyện thôi, làm cái sao mà thanh lọc cái tâm này, để cái tâm này đừng phiền não. Đó là cái rốt ráo của tất cả mọi người phải nói. Đừng có tham, đừng có sân, đừng có si. Có cái truyền thống nào trong đạo Phật thôi nghe, sư không nói cái chuyện khác, khuyến khích cái vấn đề tham sân si không? không có truyền thống là nói được cái điều đó trơn. Mà mỗi mỗi tông phái cứ nói là mình hay, mình nói rồi mình nói mình nổi sân. Thì như vậy mình đang cổ xí tham sân si cho mình, đâu có phải là đúng tham, đúng là mình đạo Phật cả. Vì vậy vì đại sư mỗi lần mà sư giảng cho anh chị em, sư nói hết phía bên này, phía này, phía này để quý vị hiểu và quý vị tự quyết định lấy. Thì nhiều chuyện quá. Thưa sư, khi chết biết ta sanh về đâu, hình dáng thay đổi, những người chung quanh chúng ta mình không biết. Vì vậy thưa sư, theo con nghĩ rằng là khi chúng ta tới một cái chỗ xa lạ mà chúng ta sống đó, không ai quen biết hết. Thưa sư, đây là cũng một cách mình học để tiếp cận cái chết ngay từ bây giờ, nói vậy có đúng không?
Đúng.
Bây giờ mình đi tới một cái chỗ xa lạ, mình không còn biết ai hết trơn, thì cũng giúp mình tái sinh vào một cái cõi mà mình hoàn toàn không biết. Và thật ra lúc đó, lúc mà khi mà mình tái sinh vào cái cõi đó, làm sao mình có biết cái gì đâu mà biết. Cái thằng bé nó nằm trong bụng mẹ mới ra mà nó biết cái gì. Nó chỉ biết mẹ nó thôi à, vậy không? Em bé sinh ra em bé chỉ biết mẹ thôi, mà em bé thật ra cũng biết mẹ là mẹ mình là ai, nó chỉ nghe cái tiếng. Thấy không? Trong khoa học họ giải thích vậy đó, nhỏ nó nằm trong bụng mẹ ra thì nó nghe cái tiếng đó và cái hơi ấm của mẹ thì nó biết cái này thôi à. Cái này nó gần gũi này. Chứ còn nó đâu có care gì cái environment xung quanh nó. Rồi bây giờ nói, bây giờ như vậy tới nơi xa lạ không quen biết gì cũng là phương thức học để tiếp cận với sự chết ngay từ bây giờ. Thiền sư nói, tới chỗ xa lạ gặp người không quen biết chưa chắc bạn đã học được gì. Tại vì sao? Bị đầu lạ nhưng mà sao quen đấy. Học cách chết là học để giữ tâm yên ổn, không phản ứng, không buồn bã lúc bạn sắp chết này. Đây là cái mà chúng tôi kêu quý vị học này. Cái niệm niệm sự chết là quán tưởng về sự chết, nhắc nhở mình sự chết sẽ đến, sự chết không trừa ai hết trơn. Mình sống đây rồi là giống như là mình đeo một cái bằng áng rồi, tới bao nhiêu năm nữa là mình sẽ chết. Học là học đừng có phản ứng trước cái chết, không buồn, không bã, không khổ sở lúc sắp chết. Đó là cái cần. Bởi vì sao? Tại vì nếu mình sắp chết mà buồn bã, mình buồn bã, mình khổ sở, mình nghĩ rằng mình sẽ xa mình cha mình, cha vợ mình, con mình, của cải tài sản của mình, với một cái tâm như thế thì mình đi tái sanh vào cái chỗ thế là khổ, chứ không thể nào tốt được hết trơn. Vì vậy người ta khuyên mình, nhắc nhở mình, cái chết nó phải tới cho tất cả mọi người. Còn cái người mà tu thiền như quý vị, khi mà quý vị mà tu giỏi rồi, không cần nhắc quý vị nữa. Là bởi vì quý vị chết trong khi quý vị tập này. Chúng ta đâu có sống 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi. Khi mà tuệ giác khởi sanh cho chúng ta thấy rằng chúng ta sống từng sát na một. Chết, sống, chết, sống, chết, sống. Và quý vị, nếu mà quý vị đi hỏi khoa học cho coi, cái con người mình nó thay đổi rồi, phải không? Máu mình nó thay đổi hoài. Tế bào mình nó chết hoài, sống lại, chết hoài, sống hoài. Vì vậy mình mới già, mình mới thay đổi. Quý vị nhìn cái người mà trẻ với người già nó phải khác nhau à. Em bé lúc mới sinh nó khác, bây giờ nó khác. Nhưng mà một cái mà không khác, đó là bản ngã của mình. Ta, tôi đây này, tôi 5 tuổi này. Hình ai đây? Dạ con 5 tuổi, con 10 tuổi, con vậy, phải không? Như vậy là bản ngã không đổi. Mà bản ngã như vậy thì Đạo Phật mới nói là bản ngã là do mình tạo dựng lên, chứ đâu có bản ngã. Tâm này thay đổi, thân này thay đổi từng giờ từng phút. Bây giờ mình nói lý khoa học, mình nói đi, phải tế bào thay đổi không? Tế bào làm sao mà nguyên được? Rồi mình nhìn hình tướng, mình thấy là mình từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình thay đổi hoàn toàn. Có những người mà bây giờ mình nhìn lại cái hình mình không nghĩ là hồi nhỏ mà sao họ khác mà bây giờ khác như vậy này. Đó, thầy của sư là ngài Hòa Thượng Kim Triệu, lúc mà những cái hình mà ngài chụp thời kỳ mà ngài đi học với ngài Hòa Thượng Ma Si ở bên Miến Điện này vậy. Ma Si là một vị hòa thượng rất là nổi tiếng bên đó. Hóa hoàn toàn. Vậy thì thân thay đổi, tâm thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi. Nhưng mà có một cái nó không thay đổi, đó là bản ngã. Nó nói rằng cái này là của ta. Và nó chấp một cái ta đó, ai đụng tới cái ta của nó là chết với nó rồi. Thấy không? Khi bạn học cách chết, tức là bạn học giữ tâm yên ổn, bạn giữ tâm bạn không phản ứng, bạn giữ tâm bạn không có buồn bã, không khổ sở lúc bạn sắp chết. Bởi vì đây là nhân thì bạn tái sanh vào những cái cõi khổ. Đừng quan tâm tới kiếp sau, hãy lo cho tâm mình ngay từ kiếp này đi. Nếu tâm không sân lúc chết, kiếp tới chắc chắn là sẽ tốt, lo chi cái tới. Ông nói giống như là một cái người mà làm ăn mà có tiền có bạc thì không không đi đâu cũng không sợ hết trơn, bởi vì mình đã có tiền trong túi rồi mà, mình có cái bank account của mình đầy đủ tiền bạc, có cần gì là mình sử dụng thôi, sao mình đâu có sợ gì, đầu lạ sao quen thôi. Nếu tâm mình thiện, không tham sân si, sẽ giống như người giàu có túi đầy tiền, đi đâu cũng không sợ. Nếu suốt đời mình tu niệm không gián đoạn, mình tạo rất nhiều công đức, tạo rất nhiều thiện nghiệp, tích lũy rất nhiều phước báo, tạo nhiều ba la mật, mình lý chi tới chuyện sanh về đâu. Nói thầy tôi mất á, tôi chỉ mix thầy tôi chỉ nhớ ngài là uổng quá, không có một ông thầy để mình học hành. Chứ còn xin lỗi mà ngài đi rồi thì ngài chắc chắn là ngài tái sinh một lấy yên vui, bởi ngài thu cả suốt đời mà, làm cái gì tội lỗi đâu. Vì vậy ông nói đối với những vị như vậy cũng cần chi phải buồn nữa, vì họ sống ở đâu họ cũng an vui hết à. Một cái người mà bị depressed cho đi đâu cũng depressed hết trơn, phải vậy không? Một người mà sống mà cái tâm tính nó rất là positive, tâm nó rất là mạnh hùng mạnh, nó nhìn vấn đề rất là khách quan, là rất là tích tiêu gì đây lạc quan, thì đi đâu họ sống cũng thoải mái. Vì vậy anh chị em mới thấy cái tâm không? Tâm rất là quan trọng. Khi cái tâm của mình nó không phiền não, tâm mình không tham, không sân, không si, tâm mình nó thoải mái, tâm mình nhẹ nhàng, tâm mình trong sáng, thì ở cái trú xứ nào mình sống mình cũng được an vui hết. Sống Việt Nam cũng được, qua Mỹ cũng được, qua Miến Điện sống cũng thoải mái thôi. Tại gia cư sĩ mình sống cũng được, mới về bây giờ mình vô mình xuất gia rồi mình ra mình phải hoàn tục, mình ra đời mình không còn mặc ý nữa thì mình vẫn sống thoải mái. Đó là tiếng nhân lập thầy của sư ông nói hoài, ông nói không, tôi không bao giờ mà tôi rất là trân quý cái đời tu, bởi vì cái đời tu này nó cho tôi rất là nhiều điều kiện để mà tôi tiếp cận với Phật pháp. Còn khi một lần mà tôi ra ngoài đời rồi thì phải cơm áo gạo tiền, phải vợ với con, chuyện này chuyện kia rất nhiều trách nhiệm. Tôi cũng thể devote hết cái thời gian của tôi cho cái vấn đề mà tu tập cho giáo pháp. Nhưng mà vì một hoàn cảnh nào đó mà tôi không ở chùa được nữa, tôi đi ra, thì tôi cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ tôi lấy cái gia đình tôi sẽ tu ở trong gia đình tôi rồi, biết bao nhiêu chuyện phiền não. Nhiều người tạo rất nhiều công đức lúc sống, nhưng khi chết họ phản ứng làm cho những công đức này bị tiêu hủy. Tuy nhiên sự mất mát chỉ tạm thời, vì quả của thiện nghiệp sẽ có dịp trổ lại, và người ấy sẽ tái sanh vào nơi an vui đấy. Có rất nhiều người tạo rất nhiều công đức lúc sống, nhưng khi chết họ khổ quá, họ buồn, họ nhớ vì một cái câu chuyện gì đó. Trong kinh có kể chuyện có một cái bà hoàng hậu tên là bà hoàng hậu Malika, cái diễn với con nghe cái sự tích này chưa đấy. Mà trước khi bà chết rồi bà ăn năn là bởi vì bà có một cái chuyện ngoại tình với một cái con súc vật, con dê là con chó là con gì đó không biết. Rồi đến khi mà ông vua ông nghi, ông hỏi bà chối, thì đến khi mà bà trước khi bà chết rồi, tâm bà mới yên tĩnh, bắt nhớ cái chuyện đó bà tái sanh vào khổ cảnh. Lúc đó không biết tái sanh vào đâu, thì ông vua đó ông biết là Đức Phật là cái người có khả năng nói cho mình biết là cái người mà chết đi ta chỉ có Đức Phật thôi. Đấy, tái sanh vào đâu thì tới gặp Phật, hỏi Đức Phật với Đức Thế Tôn gì cho hậu của con bây giờ tái sanh vào đâu rồi. Đức Phật có nói chờ đi, mình mà từ từ đi rồi khi nào mà Như Lai rảnh thì trả lời. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật biết rất rõ là bà này bị xa vào khổ cảnh này. Giờ nói trong vua biết ông mất đức tin sao? Bà hoàng hậu nhà tôi là bà suốt ngày bà đi làm phước, làm công đức, bố thí cúng dường, làm đủ thứ mọi chuyện, mà tại sao mà chết mà đi xuống khổ cảnh được? Đức Phật chờ, Đức Phật biết bà này tạm thời chỉ vô đó thôi, một thời gian là phước báo bây giờ bà làm nó sẽ bật ra lại để giúp bà đó. Cho tới lúc mà bà tái sanh được quả trời thì Đức Phật kêu người ta đó, bây giờ tái sanh được quả đó rồi. Thì quý vị thấy không? Cái sự thật trước mặt mà Đức Phật đâu có dám nói. Đức Phật dè dặt, Đức Phật hiểu là mình nói ra không có lợi lạc cho đối tượng này, sẽ làm mất đức tin trong cái sự tu tập của người ta. Vì vậy Đức Phật không nói. Cái sự thật nó vẫn nằm đó à. Thì trở lại cái chuyện là khi mình biết cái sự thật như vậy, nhưng mà vì vấn đề là vì là truyền thống, là vì phong tục tập quán, là vì cái này cái kia, mình không nên nói. Điều đó không có nghĩa là mình không hiểu cái sự thật bên trong nó như thế nào. Bây giờ làm thế nào mà không phiền não lúc chết? Không muốn không phiền não lúc chết, hãy tự huấn luyện tâm mình sao cho tâm có thói quen, có sự hiểu biết để chấp nhận dễ dàng bất cứ tình huống nào, cho dù có phải ra đi và bỏ lại tất cả nữa. Chết là ra đi và bỏ lại tất cả thôi. Mình dính mắc vào sự sống, do đó cái chết nó tới mình gần như là quý vị có nghĩ bao giờ quý vị nghĩ là quý vị chết đâu. Ông thiền sư ông hỏi quý vị, trong quý vị có ai nghĩ rằng hôm nay mình sẽ chết không? Giỡn hoài, tao bảo mạnh khỏe vậy mình chết cái gì, tao bậy không à, tao chưa đau mà chết gì. Những người mà chết rồi họ không ngờ họ chết sớm như vậy, thấy không? Đã có một vị hòa thượng, ngài hòa thượng Tong Phu Lu, ngài hòa thượng rất là nổi tiếng ở bên Myanmar đó. Ngài đó, ngài đi qua bên Mỹ, ngài đi qua nhiều lần, 97, 96, 97 tuổi rồi, ngài cũng muốn qua bên Mỹ, ngài có cái chùa ở trên Santa Cruz. Đó là cái trip cuối cùng là ngài đi qua rồi đó, là ngài đi về, là ngài từ Cali, ngài đi bay về lại Myanmar. Rồi ngài ghé cái thủ đô của Myanmar là Yangon, rồi từ Yangon ngài sẽ là máy bay bay lên trên cái vùng mà cái gì của ngài không biết, quên được tên rồi, Mithila. Đó là ngài vừa xuống ngủ giấc cái ngủ chết tại chỗ đó luôn. Cái ông Mạc ở lên trên chùa Tăng Phu luôn nói chắc là ngài, nếu mà ngài thức dậy được chắc là ngài nói sao mà chết mau vậy ha. Thì các vị mà thánh nhân thì nếu người ta tin, người ta nghĩ vị đó là A-la-hán, đối với các ngài cái chuyện chết sống là chuyện bình thường thôi, có sao đâu, chết ở đâu cũng được hết trơn. Thì cuối cùng chết thì người ta cũng hỏa thiêu mình thôi, bên Mỹ cũng hỏa thiêu, bên Miến Điện cũng hỏa thiêu, Yangon cũng hỏa thiêu, Mithila cũng hỏa thiêu thôi, rồi thoải mái. Có một câu người ta nói, người ta ngủ nhưng trí tuệ không ngủ, người chết nhưng trí tuệ không chết. Người ta ngủ trí tuệ không ngủ, cái này là quý vị hiểu nè. Tâm của một người không phiền não thì ngủ cũng không phiền não mà thức cũng không phiền não. Rồi người có trí tuệ sẽ chết, người ấy chết nhưng mà trí tuệ của họ không chết là bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ là cái dạng năng lượng mà, phải không? Nó chỉ thay đổi cái hình tướng này thôi, chết này kiếp này tới kiếp khác, tới kiếp khác là vẫn trí tuệ như thường. Vì vậy người ở trong truyền thống mà nguyên thủy người ta nói một vị mà đắc cái quả dự lưu đó, đầu tiên hết trong bốn tầng thánh đó, vị này chết đâu dù là một em đê đi là một vị thánh rồi đấy, vị trí tuệ đi theo mà, trí tuệ đi theo ngài, ngài đâu có chết được, trí tuệ ngài mất nhưng mà trí tuệ không chết. Hy vọng cái này nó không rớt quá. Vì vậy người chết nhưng mà trí tuệ không chết, bởi vì một khi mà trí tuệ đã có rồi, trí tuệ sẽ ở mãi với người ấy. Đừng có nói trí tuệ nữa, mà quý vị thấy không, khi mà quý vị hiểu thế nào là sự thật, quý vị hiểu thế nào là tốt, cái nào là xấu, cái nào nên nói không nên nói, cái nào phải như thế nào đó, thì khi mà một cái người nào mà không biết mà tới nói với quý vị, lúc bây giờ quý vị cười thôi. Người nào mà bóp 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 cái miệng mà lại nói cho quý vị biết cả hai mặt, mặt tốt mặt xấu của cái vấn đề, bất cứ vấn đề gì, phải vậy không? Thì cái knowledge này, cái sự hiểu biết này nó ở mãi với quý vị trong cả suốt đời. Bởi vì quý vị đã từng học hành, đã từng kinh nghiệm và đã biết cái chuyện này mà. Vì vậy, cái trí tuệ của quý vị nó cứ mãi. Cũng như một người mà đã hiểu thế nào là cái sự thật về một cái người nào đó hay là về một cái chuyện gì đó, thì cái sự thật nó vẫn nằm yên đó. Không, người này không thể nào mà vì, có thể là vì một lý do này, vì lý do khác mà không nói ra thôi. Cho cái sự hiểu biết của vị này luôn, sự thật là như vậy đấy. Cái người ấy, cái bản chất họ như vậy đấy. Quý vị nhìn ra ngoài quý vị tưởng như vậy nhưng mà không phải vậy đâu. Nhưng mà vì tôi sợ, tôi không nói, bởi vì người này họ có power quá, tôi nói họ chết tôi chết. Vì vậy trí tuệ không chết là vậy đó. Trí tuệ cứ, sự hiểu biết của người này cứ có mặt hoài. Khi mình đã hiểu một cái người nào rồi, mình đã hiểu một cái tình hoàn cảnh nào rồi, mình mới hiểu một cái chế độ nào rồi, mình đã hiểu một cái gì đó cách chắc chắn rồi đó. Chứ không phải mình hiểu qua cái sự tư duy của mình hay mình hiểu qua sách báo. Thì quý vị thấy những cái trải nghiệm này nó rất là sâu sắc. Và mình không thể nào mà quên được. Đó thì trí tuệ mà mình thực chứng là vậy đó. Thưa sư dạy rằng lúc chết, không phản ứng lúc chết là phải tu bây giờ. Tôi thấy ngài hòa thượng Sư U Minh lúc sắp chết, tức là thầy của ông này đó, lúc sắp chết người ta nhồi ngài rất là dữ. Là tại vì ta đổ thuốc vào rồi thì ta bật người lại vậy này, để cho nó cái thuốc nó chạy. Tại vì lúc đó không biết cái máu huyết nó không có circulate nữa, sao nó rất rõ. Thì cô này cô là người Việt Nam duy nhất có chứng kiến cái đó. Thì cô thấy ông bác sĩ bật ngài lên, bật xuống, bật lên, bật xuống, bật lên, bật xuống. Lúc bây giờ thấy ngài vẫn không một chút dao động. Cách sao mà hay vậy này? Tôi không hiểu à. Tôi không hiểu tại sao mà ngài nằm yên như vậy, ngài để cho người ta làm như vậy. Thì thôi thì nhờ có trí tuệ cho nó, ngài thấy những gì cần làm hãy làm thôi. Bây giờ là mình sắp sửa chết rồi mà người ta nó kêu mình há miệng ra này, ngài há miệng ra đi, tôi đổ thuốc vô, nằm rất nằm yên tự nhiên há miệng ra đổ thuốc vô, xong rồi là thuốc vô nó hồi làm như nó không chạy, nó không FP, họ phải bật tới bật đưa bật đưa bật tới, ngài vẫn nằm yên như vậy. Rồi cuối cùng thấy không xong rồi thôi chết luôn. Đấy. Hãy tu đi, hãy gia công tu tập để có trí tuệ như ngài đấy, thì mình sẽ nằm yên thôi. Tu mình cũng sẽ có trí tuệ, cũng sẽ không phản ứng lúc chết. Đó là điều chúng ta có thể làm được trong lúc này. Đừng suy nghĩ quá nhiều chuyện chưa tới, suy nghĩ nhiều làm cho tâm mình mệt mỏi và không có giải quyết được vấn đề. Thưa sư, đau mình có thể lấy đó làm đối tượng mà quán chiếu. Chết chưa tới làm sao mà biết nó đâu mà đối tượng đây. Đau này, cái đau trước mặt này, mình còn dùng sử dụng nó như là cái phương tiện để mình quán chiếu, để mình hiểu. Mình hiểu mình phải xử lý với cái đau như thế nào, còn cái chết chưa tới. Khi bạn có trí tuệ, bạn sẽ thấy rằng đau ốm chết chóc đều giống nhau, vì chúng chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không có chi sợ hãi cả. Khi mà mình có trí tuệ rồi đó, thì mình không phải có đợi mà tới khi mình chết rồi mình mới thấy mình chết đâu, như nãy sư nói đó. Mình thấy cái tâm này nó thay đổi từng giờ từng phút, và cái thân này cũng phải vậy, thay đổi từng giờ từng phút. Hôm nay ngồi được chút xíu ngồi cũng được, hôm nay đau mai không đau. Hôm nay ngồi tâm nó yên ổn, mai tâm nó phiền não, đừng nói mai đâu mà đầu giờ đầu giờ đuôi à. Quý vị đi tập đi tắm trong những khóa thiền 10 ngày 20 ngày, quý vị sẽ thấy cái trạng thái tâm mình nó thay đổi hoài. Mà đừng có nói chuyện mà đi 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 tu nữa, mà quý vị có một câu chuyện gì quý vị cần quyết định đó, quý vị thấy mình đổi ý lì lịa không, mới nói ra cái đừng thôi, tôi để ý anh nè, rồi tôi làm tôi đổi ý vậy. Có một cái câu chuyện gì mà cái tâm mình nó fix xong đó, nó quyết định nhau, cái chuyện đó chắc là mình phải sáng suốt vậy lắm. Còn bình thường là mình đổi qua đổi lại, đổi tới đổi lui, tâm mình nó thay đổi hoài. Thì gọi là cái gì làm của tâm tôi đây, cái gì mà gọi là phiền não của tôi đây, cái gì mà gọi là trí tuệ của tôi, cái tâm mà tâm thì nó phải thay đổi. Có một vị thiền sư ngài nói rằng có gì sai trái với sự chết đâu, chết là một phần của sự sống, phần khác này thật cần thiết và thật quan trọng. Tưởng tượng đi, mọi người chung quanh bạn đều ra đi cả, chỉ một mình bạn ngồi mãi đó, kinh hoàng làm sao nếu phải sống hoài mà không chết, trời ơi là trời. Này, sư nói bây giờ tôi 70 tuổi rồi, bây giờ tôi cứ ngồi đây tôi sống hoài sống hoài sống hoài sống hoài, trong khi bạn bè tôi tất cả mọi người xung quanh tôi đi hết trơn. Mấy người lớn tuổi là không muốn chết rồi, không muốn sống rồi, có vậy không? Sư không biết là quý vị có trải nghiệm cái chuyện nó có ngay không? Mấy người lớn tuổi á, không không muốn sống nữa, có nhiều vị không sống, muốn sống nữa. Sư nhớ là cái bà cụ mà cúng cho ngài Hòa thượng Kim Triệu, cái chùa bà cụ Lê Thành Nghiễm đó, ở trên Washington DC đó, thầy của sư đó. Bà cụ bà dâng cho ngài cái chùa đó, rồi đến khi bà già quá rồi, cái cô khai bài ấy là con của bà cụ mới take over manage cái chùa. Sư lên trên đó là cụ còn sống, là sư thấy lần nào cũng vậy trơn. Cụ tới là cụ nói sao mà tôi cứ sống mãi như thế này. À, cụ nghe mấy người mấy sư khác chết rồi cụ nói đáng lẽ phải để phiên tôi chứ, tại sao mà chết trước tôi chi vậy, chán nản quá không muốn sống nữa. Ăn không được, đi không được, ngồi đâu đau đó, nhức nhối khó chịu bực bội. Ngược lại một cái người mà có trí tuệ không muốn sống mà cũng không muốn chết đấy, cái chết nó sẽ tới à. Muốn muốn sao được, muốn chết cũng không được, càng muốn chết nó càng sống. Có nhiều người nói thôi tôi chết phức cho rồi, tôi nói không, cô chị chưa, anh chị chưa chưa chết được đâu, còn sống để trả nợ đi, con chưa chết được đâu, còn còn vay mượn thì còn phải trả, làm sao mà chết được lần đây, đâu có phải mình muốn rồi mình chết đâu. Quý vị biết có rất nhiều người họ tự tử mà họ không không chết à, nó chưa chưa đúng thời kỳ nó không chết à, dễ sợ vậy. Nếu chúng ta có một sự hiểu biết, hiểu thật sự về hiện tượng sanh diệt, chúng ta sẽ chết trong mỗi sát na. Có ai sống 70 tuổi, 80 tuổi đâu mà sẽ chết đâu. Và khi mà cái thứ nhất là mình sẽ thấy rằng là mình sẽ sống chết trong một cái khoảng khắc rất là ngắn. Và cái này nó ngoài cái sự mong muốn của mình. Mình ngồi thiền, mình thấy tâm mình nó thay đổi, thân mình thay đổi, tâm mình thay đổi, tâm cái speed nó cứ tăng dần. Và tới lúc nó thay đổi đến chỗ trong mặt luôn. Thì cái ta nằm đâu? Lúc bây giờ vô thường, thấy vô thường và vô ngã, hai cái nó tới cùng một lúc. Lúc đó là tâm mình nó không chịu. Chứ không phải nó chịu đâu quý vị. Nó không chịu cái thay đổi này. Đôi khi có nhiều người hoảng à. Họ đứng dậy, họ la, họ sợ quá, họ chạy ra khỏi thiền đường. Không ngờ nó kinh hoàng như vậy. Thì ông ấy phải ngồi yên. Thật sự nó phải ngồi yên để mà quan sát cái đó cho đến lúc nào nó calm down. Nó dịu xuống. Bởi vì tâm mình bắt đầu có sự chấp nhận. Còn bản ngã nó khi mà nó lớn quá, nó thấy thay đổi, nó nói rỉ thì cái ta ở đâu. Rồi vô thường mà thay đổi như thế này, rồi tôi chết, rồi đi, rồi làm sao, rồi công ăn việc làm của tôi, sao biết cái nó. Bởi vì họ không thấy cái tư tưởng nào đứng yên được nữa. Cái này nó khởi sanh lên, nó ủa, chắc cái này kỳ vậy, mấy chữ ủa cái nó tắt rồi. Vì cái tâm mà. Rồi sao tắt vậy, mới sao vậy là nó đang tắt nữa rồi. Một cái cô ở Cần Thơ của nó, trời ơi, con hoảng quá. Đang đêm vậy, con thức dậy, con khóc, con kêu. Mà con chưa kịp nữa, tâm nó muốn kêu, cái tự nhiên nó cũng nín luôn nữa. Thế dễ sợ không? Mình đâu có tưởng tượng đến cái cảnh này, phải không? Vì vậy cứ thấy những cái trí tuệ ở trong thiền Vipassana nó rất là cực kỳ đảo ngược. Trên upside down à. Thành ra mình khi mình tới đó rồi mình hiểu, mặc dù những cái thông tin ta cho mình như vậy, đến khi mà tới đụng đó là mình cũng hoảng, là mình cũng không biết làm sao. Là tại vì sao? Tại bản ngã mình quá lâu rồi, nó tiềm ẩn trong tâm của mình rồi. Mình không thể nào mà chấp nhận dễ dàng như vậy. Còn nó tới hoài, bắt đầu mình thấy à. Trí tuệ nó khởi sanh ra, chấp nhận, có tâm xả, nó như thế nào mà chấp nhận như vậy. Và khi mà mình chấp nhận rồi là bắt đầu thấy nó thay đổi. Nó cứ vậy, thân tới, tâm tới, nhất là tâm, thay đổi. Tự nhiên mình hiểu thân này cũng vậy, thân này cũng không đứng yên được. Lúc bây giờ mình mới hiểu rằng, ồ, mình sống như vậy, mình chết như vậy đây. Nhưng mà anh chị em thấy không, làm sao mà nói với những người không có kinh nghiệm mà ta hiểu được. Đây là sư nói, cái lý thuyết cho quý vị nghe cho vui vậy thôi. Thực sự người ta cũng nhắc nhở mình vậy thôi. Tới một lúc nào đó, cái sự hiểu biết của bạn nó beyond cái language rồi. Bạn nói không có ai hiểu bạn nữa đâu. Đó, cái đó lúc đó mình thật sự là không sợ chết. Bạn hiểu rồi đấy, bạn biết rồi đấy. Hết bài này rồi, quý vị có hỏi gì quý vị?
Thưa sư, người ta nói là muốn thực tập chết đó, là mỗi tối đi ngủ đó, là mình tưởng tượng mình sẽ chết. Có thưa sư có đúng không? Tại vì người ta nói khi mình ngủ đó, cái tâm mình nó mịt mờ giống như là lúc sắp chết đó.
Dạ thì người ta nói là thực tập. Nói vậy nhưng mà lúc mà tâm mịt mờ thì thấy được cái gì đâu nữa mà tưởng tượng. À, lúc mà sắp buồn ngủ nó tâm nó mịt mờ rồi, phải không?
Dạ.
Lúc đó tâm rất là yếu. Thì lúc đó mình sao so sánh, mình tưởng tượng được. Thì anh chị em cứ thấy như vậy, điều đó anh chị em thấy rằng làm sao này mà lúc mà mình sắp chết cái tâm mình nó còn yếu hơn rất là nhiều. Mà bây giờ mà quay là cái gì mà tụng kinh để cho mình biết đây.
Cái ngủ là mịt mờ rồi.
Thấy không?
Dễ sợ quá, muốn tỉnh táo gì đó.
Dễ sợ gì không? Dễ sợ. Phải tự nhiên như vậy chứ làm sao?
Vậy là sao tỉnh táo được?
Vì vậy mình khi mình ngủ là mình hết rồi, hết chánh niệm rồi, hết tỉnh táo rồi. Vì vậy mà chết trong khi ngủ, thấy không? Đâu có thể là siêu sanh về nhàn cảnh được đâu. Đâu có thể tái sanh vào nơi yên vui được đâu. Bởi vì nó mờ mịt như vậy mà. Nó mờ mịt, khi mà nó mờ mịt thì nó khuynh hướng của nó sẽ đi theo cái chữ mờ mịt không à. Lúc bây giờ nó không nhớ tới chùa chiền, nó không nhớ tới phước đức, nó không nhớ tới sự tu niệm mà nó toàn nhớ cái chuyện phiền não không à. Bị đi theo cái trend của nó mà, nó đi theo cái hướng của nó mà.
Nhưng mà tu á, người ta nói là chúng cái cây nó nghiêng về phía bên nào. Thí dụ như cây mình trồng nó nghiêng về phía bên hướng Tây đi, thì khi mình dù mình mịt mờ cái cây nó cũng sẽ đổ về hướng tây, tức là nếu mình có tu á, dù mình mịt mờ
mình phải tu cái sao mình đi cho nó hướng về mặt trời từ hướng đông đi, phải không? Bây giờ cái cây của mình nó hơi hướng tây này, mình tu cái sao để hướng đông, để mình biết hướng đông là đi về mặt trời là thế nào cũng sáng sủa. Có dễ không? Còn cái nature của mình không cần tu á, nó đã hướng tối rồi, đi về hướng tối. Bây giờ mình tu tức là mình hướng cái tâm của mình đi về hướng sáng, để cho nó có cái thói quen nó tiếp nhận cái ánh sáng mặt trời mà nó không có sợ hãi.
Với một cái con hỏi sư vừa nói là Đức Đà Lai Đạt Ma là theo mật tông. Vậy thì thưa sư, con vẫn còn phiêu giữa mật tông, Bắc tông và Nam tông. Ba cái đó là ba cái khác nhau hay là mật tông gần với Bắc tông hơn Nam tông?
Sư cho con một cái nguyên tắc như thế này này. Cái đạo Phật á, là nếu mà đã đạo Phật rồi á, thì nó có những cái nguyên tắc riêng của nó. Chính của đạo Phật đó là không phiền não, không tham sân si. Có một cái tông phái nào mà khuyến khích chuyện đó không? Mật tông cũng nói như vậy. Sư nghe, sư đọc những cái bài của ngài Hòa thượng Lạc Lai Lạc Ma, sư thấy ngài nói rất là chính xác. Cũng giống như sư đọc trong kinh Nguyên Thủy vậy đó. Rồi trên Bắc tông có nhiều vị thuyết pháp cũng nói cũng rất là hay. Ngài Thanh Từ chẳng hạn, ngài nói cũng rất là chân lý. Vậy thì mình thấy rằng là những cái vị mà tu hành mà lên cao đó, nói giống nhau hết. Các vị mà có một cái sự hiểu biết, một sự giác ngộ rồi, và là có một điều chắc chắn là các ngài không có chấp về tông phái. Ngài đứng ra ngoài cái tông phái. Đạo nào nó gì đó cũng là đi tới một cái rốt ráo cuối cùng là cứu cánh giải thoát, để làm sao để bớt hết tham sân si. Cái cách tập á,
dạ,
cái approach á,
dạ,
approach phải khác.
Một cái nữa là thưa sư, con đọc mới sơ sơ, con không có nghiên cứu kỹ, nhưng con thấy mật tông mà khi mà người ta giảng đó sao hơi giống Tịnh Độ thưa sư, nói cũng giống như là có Đức A Di Đà tiếp dẫn. Vậy thì mật tông với lại Tịnh Độ có gần nhau hơn những
dạ thì có thể như vậy, căn cứ vào những gì mà cô nghe được. Nhưng mà mình thấy rốt ráo ra là đó, cho dù Phật A Di Đà có mặt chăng nữa thì ngài cũng thể độ những cái người mà làm tội, làm quá tội đâu, có vậy không? Những cái người mà làm những cái chuyện mà kêu bằng là những cái tội lỗi mà tày trời như giết cha giết mẹ thì Phật nào mà cứu đây? Đó thì mình đi vô trong lý nhân quả này. Có cái đạo nào mà từ chối giải thích cái chuyện này không? Bây giờ có một vị cho dù có sáng suốt bao nhiêu chăng nữa thì ngài phải hiểu rằng là anh này tội quá. Mày quá trời quá đất là mày phải đi xuống, mày trả nợ cái đã rồi tính sau à? Có ai mà cứ đi cứu rỗi mình đâu.
Tại con thấy một cái nữa là người ta nói theo mật tông thì con đường ngắn nhất.
Trời, thế giả thì dạ, đó là họ nói
là
họ nói
mà con đang thắc mắc. Tịnh Độ họ cũng
nói họ nói được. Đạo Quý Thủy thì
đường chim ba, đường gọi là đường
người, mỗi người nói theo mỗi cách, và mỗi cái tông phái nói theo mỗi cách. Vấn đề là bạn có sáng suốt để mà nhận ra cái nào đúng cái nào sai không này. Thì bây giờ mình mới chọn thôi, cho mình ở bên này mình nói bên kia, ở bên kia mình nói bên nọ, nói sao được, phải không? Bây giờ mình học hết đi. Nếu quý vị muốn học hết, tìm hiểu hết trơn rồi bắt đầu mình quyết định, mình lựa chọn.
Không đủ thì giờ.
Không đủ thì giờ. Bây giờ thì làm sao mà có thì giờ đây?
Sự chết nó đã đứng kế bên rồi. Còn đi tìm hiểu gì nữa đâu.
Dạ, không thì đâu. Thì đó là ý của cô, con còn người khác người ta muốn tìm hiểu làm sao đây, đừng không bắt người ta.
Dạ. Cô vẫn là tham tại muốn đi đường tắt
à? Dạ, đúng rồi. Dạ. Nhưng mà mình thấy cái nguyên tắc là họ nói rằng là muốn đừng đi đâu mà đi đường tắt đây. Bạn muốn tới đâu? Quấy muốn được không? Bạn muốn đi tới giác ngộ giải thoát phải không? Thì vậy thì bạn phải sửa bản cho làm sao mà đi đâu mà tắt. Bạn phiền não có đống mà sao đi tắt được. Ông thầy xưa ông nói mình phiền não thì cũng giống mình đeo nặng sao đi lên. Sao? Đó, quý vị thấy những cái rất là đơn giản là mình suy nghĩ như vậy thôi à. Làm sao mà một cái người mà tội lỗi quá trời mà tới thì yêu cầu các cái vị mà Đức Phật A Di Đà là vị này vị kia mà cứu cho họ để mà lên thiên đàng được. Vì vậy đó là lý do tại sao mà những người Thiên Chúa họ bỏ đạo họ là vậy đó. Cứ là phút chót cứ tới gặp ông cha rồi ông xưng tội với ông cha là tự nhiên bạc free. Nó không có chuyện đó, ở lên thiên đàng. giả cái tội mà kêu bằng tổ tông được cái gì đó, con ông dụ sư vậy lấy con gái ông đi là ông cho, đem tới ông cha cho tội mà cho xưng tội là xong yên. Sư đâu có nghe lời dụ dỗ đâu. Bởi vậy hôm nay sư mới ngồi đây, tôi sẽ chết rồi. Thì quý vị thấy không? Vả lại là mình đi tu theo cái tông phái nào là cái nhân duyên nghiệp lực của mình.
Đúng rồi.
Nó đưa mình tới đó là cho mình không cũng làm gì được hết trơn. Cô đã tu tập theo mật tông bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Bây giờ cô sinh ra là đi theo mật tông. Đừng có chuyển cô đi qua chỗ khác. Người nào đi theo Jehovah là cứ chung của Jehovah hoài. Bởi vì cái nguồn năng lượng nào thì nó hợp cái chỗ đó thôi. Một người mà thích âm nhạc thì đi đâu nghe ta nói chuyện âm nhạc là mình cũng tới à, có vậy không? Thì chết kiếp này thì cái kiếp sau rồi sẽ thấy có nhiều người đó họ rất là mê âm nhạc, là khi chết đó họ ca họ hát cho người đó thay vì tụng kinh. Đó thì mình hễ là mình yêu thích cái gì đó, thì mình tạo một cái nguồn năng lượng, mình lôi kéo những người xung quanh với mình, rồi mình đi đâu mình sẽ đem họ đi theo với mình hết trơn. Đem theo có nghĩa là mình sẽ tái sinh trong cái giới của họ. Quý vị thấy mà bây giờ mình nói về vấn đề đồng tình luyến ái. Người hồi xưa trong cái xã hội của mình là người ta không có cho cái chuyện đó là bình thường, có vậy không?
Yeah.
Người ta kết tội, người ta có thể giết những cái người đồng tình luyến ái. Bây giờ xã hội càng ngày càng chấp nhận. Ông Obama, ông nói một câu sự thấy rất là hay. Ông nói, bạn sinh ra với cái giới tính như vậy, bạn sinh ra với màu da như vậy, thì làm sao bạn thay đổi? Tôi là một người da đen thì tôi không thể nào mà trở thành trắng được. Nếu mà bản chất của tôi là một người đồng tính thì quý vị phải chấp nhận cho tôi không thể nào thay đổi nữa. Thì đây là gọi là mình hiểu được cái bản chất của mỗi chúng sanh à. Khi mình hiểu như vậy rồi thì người ta có thể sợ hãi mà ta giấu giếm mình, là người ta cũng vậy, hoặc là người da đen họ nín, họ câm, họ chịu đựng, họ đau khổ vậy thôi. Nhưng mà khi mà điều kiện tới là họ bật lên liền á, quý vị thấy không? Vì vậy mình cái nhân duyên nghiệp lực của mình ở một cái tôn giáo nào thì sư thấy gần như là nó đi tới, nó sẽ truy hướng về đó. Ngoài trừ trường hợp mình gặp những cái lực khác nó mạnh quá, nó chuyển mình đi chỗ khác à. Ví dụ như sư thấy cái cô mà hàng xóm của sư đó, cô là người Thiên Chúa, cô đẻ từ nhỏ tới lớn bên vùng Pennsylvania, cha mẹ theo Thiên Chúa rồi bên nội bên ngoại được cũng vậy nữa. Vậy mà cô nói cuối cùng cái tự nhiên cô qua bên Cali, cô gặp cái ông đó rồi ông cũng là người 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 theo Thiên Chúa như cô, vậy mà hai người không biết làm sao mà tiếp cận với đạo Phật, thì họ không muốn theo đạo của họ nữa. Cô nói hoàn toàn không ai có một cái ý định mà đổi đạo từ tôi hết trơn, mà tụi tôi thấy cái chân lý ở trong đó là không có, cái đó tôi bỏ. Mà những cái người mà bỏ như vậy là những cái người suy tư rất là nhiều, hiểu rất là nhiều, biết rất là nhiều, chứ không phải là cái người khơi khơi mà làm được đâu. Vì vậy những cái người mà khi mà đức tin của họ mà đã mạnh rồi đó, hoặc giả là vì đức tin là vì cái sự mà họ sinh ra trong một cái gia đình như vậy và họ tin theo như vậy, hoặc là những cái người họ thấy một cái sự thật nào đó và họ tin theo như vậy rồi, thì mình đừng có tới mà mình nói, mình đừng có thay đổi họ. Quý vị mà đừng có tới kiếm mấy cái người Jehovah để quý vị biến họ thành Phật tử được đâu. Khó lắm chứ phải chơi, phải vậy.
Hoặc có thể kiếp trước họ là đạo Phật.
Đó, mình không biết bởi vậy đó. Vì vậy là sư nói là mình đi theo cái truyền thống nào là cả một cái nhân duyên nghiệp lực của mình, trong phải chơi đâu, không phải tự nhiên mà mình tới vậy.
Nhưng mà con biết có một cô đó là thằng Master đó, mà lấy một ông đó là Việt Nam là tu đạo Phật, à, là sư. Mà hai vợ lấy nhau.
Ông sư hả? Ông sư lấy bà mấy sơ hả? Ông trời ơi.
Không, đây là sự thật đó, thưa sư.
Thì ai mà còn lấy láo đâu. Quen
với
dạ.
Con ở Hướng Đạo đàng hoàng.
Hả?
Quen với con ở Hướng Đạo.
À.
Cố là ma sơ.
À.
Ông chồng là sư.
Ừ.
Mà lấy nhau.
Ừ.
Dạ. Đi vượt biên sang bên này rồi cái tự nhiên gặp nhau lấy nhau.
Rồi có con là
có
cái
có một gì? Đứa con. Dạ.
Có con. Dạ. À. Rồi bây giờ sao?
Con đã phải đọc lên nhau.
Mà nhưng mà bây giờ bà sơ đó nấu đồ chay cho ông đó ăn. Còn không biết là đứa con theo đạo nào, nhưng mà hình như theo Phật á. Mà bà là ma sơ.
Dạ.
Nhìn bà là biết ngay ma sơ liền. Cái nét y chang ma sơ. Nhưng mà bà bây giờ bà nấu đồ chay cho ông sư à. Nhưng mà cả hai người bây giờ là xuất hết á. Bà sơ thì cũng hết là ma sơ rồi. Và ông thì cũng hết làm sư rồi. Rủ nhau đi về.
Sư nói về cái hạnh Đầu Đà đi sư.
À cái hạnh Đầu Đà.
Dạ, hạnh Đầu Đà đi sư. Con Đầu Đà là cái gì? Hạnh Đầu Đà là tối nay sư.
Thật ra là Đầu Đà là như thế này quý vị nè. Ở trong truyền thống của chư tăng Nguyên Thủy á, nó có một cái cách thực tập là cả thể là 13 cái. Là cái chữ tiếng Pali gọi là Đu Tăng Ga, cho đó mình dịch ra là Đầu Đà. Thì cái Đu Tăng Ga này đó là dành riêng cho các vị Đức Phật, không khuyến khích mà Đức Phật cũng không gọi là kêu bằng là phản bác gì hết trơn, quy nào muốn tập thì tập. Ví dụ chư tăng có quyền mặc y như thế này. Phật tử dân cúng người ta nhuộm sẵn ta làm đó. Còn có nhiều vị là phải đi vô trong nghĩa địa. Hồi thì nghĩa địa bên đó là nó cái gì đây kia mà xác người người ta lấy vải ta cuốn lại đi vô trong đó kiếm từng cái miếng một ráp lại gọi là phấn tảo y đó, quý vị có nghe cái chuyện đó không? Thì người ta chỉ sống bằng cái y đó thôi, người ta không mặc y này, một dạng Đầu Đà. Rồi có nhiều người nguyện lực của họ là họ không có ngủ, họ không có nằm, họ cứ ngồi không thôi. Họ ngồi theo ba thế hoặc giả là ngồi thẳng, không cứ giữ hạ bậc thượng, ngồi giữa như thế này là bậc trung, rồi đó ngồi cái bằng ngồi trên ghế comfortable bậc hạ. Có người nói nằm không phải nằm đâu. Bậc thượng ngồi không có giữa, ngồi thẳng bưng là giống cái gì đang ngồi nghe pháp vậy đó. Bậc hạ có giữa chút giữa dắt. Còn mà bậc trung á, còn bậc hạ là lên cái ghế phô tơ ngồi.
Đó, tôn đó. Kéo ra thành giường được
chứ. Ai đừng có nằm là qua đã đứt rồi, thấy không?
Chấp mình bậc hạ.
Rồi bây giờ đó có những cái khác nữa mà suy nhớ 13 cái mà có cái ví dụ có nguyện sống trong nghĩa địa. Cái nghĩa địa là nhà, quý vị nguyện sống dưới cội cây. Trời ơi, sống dưới cội cây quý vị kinh hoàng lắm. Đó. Quý vị sống nghĩa địa cũng kinh hoàng lắm, ngoài cái chuyện mà chết chóc và mưa gió thôi. Trời mà mưa mà ướt mà lạnh như thế này các vị đó. Hoặc giả là nguyện chỉ có ba cái y thôi, cái ngoài cái trong cái đó cái ngoài này với cái lớp trong và cái mền đắp nữa gọi là y tăng già lê đó. Trời ơi, khi mà nó hôi đó, ngay khi mà tắm không tắm nó hôi thôi chết luôn. Rồi bây giờ đổi lên sao, thế cứ giặt cái nào thì lấy cái tăng già lê đó thân thế vô. Ví dụ như bây giờ đó hôi quá rồi không biết làm sao, bây giờ cởi cái áo này ra ha, cởi cái trên này ra thì lấy cái tăng già lê thay vô cái này rồi giặt cái đó cho sạch xong rồi mặc vô trở lại. Mà cái trên này thì còn đỡ, mà cái y dưới là cái y đổi á, tức là cái mừng là underwear đó, thì nó rất là khó, rất là dày. Cái y tăng già lê là một cái loại y mà hai lớp mà là cái mền, mà làm sao mà xếp cho vừa để mà mặc vào trong mà phải chịu mặc. Rồi quý vị thấy không, trời mưa trời gió nó không khô, nó ẩm nó hôi quá trời. Vì vậy tất cả những cái vị này á, là nghĩa là sử dụng cái đó như phương tiện để vượt qua phiền não, gọi là Đầu Đà đó. Thì trong cái 13 pháp Đầu Đà đó, có một cái pháp Đầu Đà là nguyện không ngủ, ngồi không nguyện không có ngủ nằm, mà ngồi, nguyện không nằm, ngồi không thôi. Hoặc giả là ngồi trên ghế, hoặc giả là ngồi giữa vách, hoặc giả là ngồi trên như sư nói đó, ngồi ghế thoải mái, nhưng mà nhất định là không nằm. Thì là một cái ngài hòa thượng Việt Nam đó, ngài mới đem cái Đầu Đà này về, ngài áp dụng, ngài khuyến khích Phật tử là trong cái đêm mà Đầu Đà đó thì là mình sẽ nguyện không nằm. Phật tử nguyện không nằm, suốt đêm tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, muốn làm gì làm mà không nằm. Mà đó sư mới đem cái câu chuyện này qua bên Myanmar đó sư, nói chuyện với các vị thầy của sư, các vị thiền sư đó. Thì các ngài nói cái chuyện mà nguyện một đêm mà không ngủ á, thì tối đó có thể ráng thức được để mình tu với Phật mà. Nhưng mà sau đầu buổi sáng là mình tu với ma, là mình cũng suốt ngày. Ông hỏi rồi sao sư, buổi sáng sư ngủ chắc không ngủ sao nổi. Ông nói vậy suốt ngày tu có với ma rồi là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, sư đi qua bên Thái Lan đó quý vị. À, sư không phải ở qua bên Thái Lan đâu, sư lên trên West Virginia, nó có một cái tượng thiền trên đó, có một vị hòa thượng người Tích Lan đó. Đó thì khi sư vô đó thì sư ở đó một thời gian cũng từ tháng nào đúng không biết, mà tới tháng 3 là sư đi ra khoảng chừng là 4-5 tháng ở đó đó. Thì trên đó cái trường thiền nó rất là tốt, mà các sư là không có được ở trong này, phải đi ra ngoài cốc liêu của nó, mà trời tháng 2, tháng 3 nó lạnh cách chi lạnh và phải đáng chịu. Một người có một cái sưởi bằng đốt bằng cây, Thì có một bữa đó, có cái mà sư đó ra nói với sư như thế này là sư nhớ đến ngày hôm nay là ngày rằm á, đi vô trong hết, vô trong chánh điện lớn á, họ làm cái chánh điện lớn á, vô trong đó ngồi thiền, rồi về cái cũng giống như đầu đà và thức suốt đêm luôn. Rồi sư nói ủa, đặc biệt là mỗi đêm rằm, nói đêm rằm nào cũng vậy đó, ở đây đó, có người ta thức suốt đêm ta hành thiền, người ta không ngủ. Rồi sư nói trời ơi, ông này ghê quá ta, thôi mình vô thử qua thử. Nói nếu mà chịu không nổi nữa đêm ra ngủ cũng được. Sư ông nói ờ thì lén lén mà đi thôi, đừng có cho ông sư cả biết. Cái rồi sư cũng vô, sư cũng ngồi thiền vậy, mà sư nghĩ chắc là nửa đêm gì là sư đó, sư nhớ là vô trong đó là cũng là 5-6 vị sư, rồi cũng có người cư sĩ, mà có một cặp nhỏ nhỏ thôi. Hai đứa này, cái thằng đó nó khoảng chừng lối chừng cầu đó là người Đức, khoảng chừng 20 mấy tuổi, 30 mấy tuổi cỡ đó trẻ, rồi cái cô nó cũng nhỏ nữa. Hai đứa đó là nó đi đâu nó cũng đi với nhau hết trơn, mà thằng đó nó cũng nói nó tu mà con nhỏ này đi theo nó. Rồi cái cuối cùng cái ông sư nói cái chuyện trước tiên là mày phải làm sao rồi mày get rid nó trước cái đã, rồi mày không lắp tắt cái miệng. Cái rồi cái hai đứa đó nó nghe nói thọ đầu đêm đó là thức nguyên đêm mà không ngủ, là nó nói nó xung phong, nó nói nó đêm này là ai ngủ cho tụi con là thức à, nó nói vậy. Là sư thấy là khi mà bắt đầu là mà 9, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ là còn ngồi còn đông, từ từ bớt dần. Cuối cùng hai cặp nó cũng ngồi trong đó, mà trời ơi tụi nó ngáy. À trời quá đấy, gọi là quý vị nó cần tân cổ giao duyên đó. Sư ngồi đó sư chịu ngồi, sư đứng dậy sư đi ra cho rồi quý vị nghe. Cái sư đem những cái câu chuyện đó sư nói với ông thầy thiền sư của sư, ông nói mình phải tập từ từ đi, cho mình không thể làm một đêm mà mình làm được liền. Bây giờ mà quý vị mà muốn thức á, là quý vị slowly từng đêm một quý vị thức. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ là đêm này là bây giờ mình đi ngủ, như 9 giờ mình đi ngủ thì mình thức tới 9:30, mình build up cái resistance của mình để cho nó quen với cái cách thức đêm. Mà ông nói tập như thế nào không cần biết, mà cá nhân tôi tập là không ngủ đó nghe. Một đêm tôi phải ngủ ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ, kêu người ta đóng bị chết á, nghĩa là nó tới đó nó mệt quá rồi là phải gục rồi, 1-2 phút thức dậy là nữa gục 1-2 phút. Ông nói cả đêm như vậy là khoảng dừng nửa tiếng, mà tôi tập rất là lâu đó nghe. Mà ông nói cái này nhờ rất nhiều về định tâm, muốn mà thức như vậy là định tâm phải thật là mạnh, định tâm nó rất là sáng suốt, nó làm cho mình không có buồn ngủ. Còn mà nếu mà mình ráng mình thức là sáng mai là thế nào là mình cũng cục mình ngã, mình ngủ. Vì vậy ông nói cái thức đêm là cả một cái nghệ thuật phải thực tập, chứ không phải là mình ao đó mình làm như vậy, mình làm như vậy là cho vui vậy thôi à, chứ không có một cái quality nào trên nó. Cả đêm đôi khi là mình những cái đêm đầu đà là quý vị để ý cho coi người ta tụng kinh đó, trời ơi lúc đầu tụng còn chậm chậm, lát cái kéo chạy trời ơi giống như là cái là khóa tiễn mà bay, không có biết cái gì hết nữa, buồn ngủ quá mà làm sao đây.
Ông nhớ thọ bát quan trai ngày xưa đó thưa sư, là tối thứ sáu đến 11 giờ thức nguyên đêm luôn, cứ tụng kinh liên tục luôn. Ngày xưa con tham dự một lần như vậy, thọ bát quan trai ngày xưa, con không biết bây giờ sao lâu rồi con thọ bát quan trai.
Nhưng mà mình thấy này là cái thức đêm á, là một cái chuyện là cái mình phải tập à, chứ không thể nào mà mình làm được. Mình làm chỉ lâu lên một đêm, cứ làm
lâu lâu làm một đêm
mình hứng lên này vậy thôi. Dạ. Thì mình đã trở lại là sáng mai là mình là không làm gì được
hết trơn. Dạ, nguyên đêm luôn, rồi sáng ngủ.
Đó, đã tha.
Sáng ngủ 12 giờ, 11 giờ để sáng. Đó,
thành ra ông thầy thiền sư ông mới nói rằng là vậy là ban đêm mà tôi Phật sáng tôi mà. Phải ngủ mà làm sao đây.
Dạ, đúng.
Vì vậy mà sư đề nghị với Phật tử trong chùa của sư, cho bên này sư không biết họ làm sao, mình đi theo vậy thôi. Là sư nói bây giờ anh chị em nào mà muốn theo cái truyền thống mà thức đêm á, thì sư đề nghị quý vị tới tập thiền với sư khoảng chừng 6 giờ chiều ở 7 giờ chiều, rồi mình tập cho tới khoảng chừng 10, 11 giờ mình đi nghỉ, rồi 3 giờ sáng sư kêu dậy quý vị tập cho tới sáng luôn. Thì quý vị thấy là quý vị được ngủ một giấc rồi, quý vị dậy quý vị tập quý vị rất là khỏe. Mà cái đêm đó là quý vị thấy không, từ 6 giờ chiều mà cho tới 6 giờ sáng là 12 tiếng, ngủ được có 3-4 tiếng rồi nó khỏe rồi. Đó trong bên chùa của sư làm vậy, cho sư thấy bắt người ta thức suốt đêm người ta chịu không nổi. Rồi thôi cà phê, cà pháp, cái thứ gì cũng uống vô. Dạ. Uống lát là nổi mụn cục. Sư không có bài bác như cái chuyện đó, mà nó làm chỉ làm cho có vậy thôi. Cho còn thật ra nó cái quality nó không có, cái phẩm chất nó không có. Bởi vì đi giữ những cái đêm đầu đà quý vị thấy. Nó thành ra mà sau này đó, rồi đôi khi Ngài Hòa Thượng Kim Triệu, Ngài cũng muốn giữ cái truyền thống ấy, Ngài cho đầu đà, nhưng mà rồi Ngài sức cũng nổi, Ngài cũng lớn tuổi rồi mà. Vậy vậy sư đêm này cũng vậy, đêm này sư lên là sư giao cho các vị đó muốn làm gì làm, thì tới nửa đêm rồi muốn kêu sư dậy thì thường thường là 3 giờ sáng sư dậy rồi, thì 12 giờ 2 rưỡi thì cũng gần sắp rửa dậy rồi, chắc cũng đến nỗi gì. Thầy cô Nhan cứ yên tâm đi, chắc có lẽ sư survive rồi.
You will survive.
Không sao.
Tại con thấy sư yếu quá, còn sợ sư chịu không nổi.
Úi dồi, không yếu đâu.
Bởi cô Nhan đấy thứ hai chắc là tầm bồ đó.
Đó, đó, đó. Cái đó biết mặt ngay, đừng nói với ai hết trời, nó mất công lắm à.